chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2023. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các thông tin vừa diễn ra. Sáng nay, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham gia của 995 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân của cả nước. Đại hội có chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Hợp tác, Phát triển.
Đại hội diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, là cơ hội để đẩy mạnh công tác xây dựng Hội Nông dân các cấp, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, phát huy vai trò to lớn của nông dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là trong xây dựng và phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Đại hội 13 có nhiệm vụ tổng kết đánh giá tình hình kết quả công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028, kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành nhiệm kỳ đại hội lần thứ 7 thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung bầu ban chấp hành ban thường vụ Trung ương hội.
Phát biểu chỉ đạo đại hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của giai cấp nông dân và của các cấp hội nông dân trong cả nước. Tổng Bí thư đề nghị các cấp hội nông dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. Phát huy thật tốt vai trò là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân, là cầu nối giữa nông dân với đảng, nhà nước, là nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên minh, công nhân, nông dân, trí thức. Chủ động, tích cực, hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng sau đại hội này, công tác hội và phong trào nông dân sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp thật xứng đáng để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng khóa 13, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu ngày càng giàu đẹp hùng cường, tất cả vì một nước Việt Nam phồn vinh hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Bộ Y tế đã chọn chủ đề Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, ngày 26 tháng 12 năm 1961, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 216 về việc sinh đẻ có hướng dẫn với một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì sức khỏe người mẹ, vì hạnh phúc và hòa thuận của gia đình, để cho việc nuôi dạy con cái được chu đáo, việc sinh đẻ của nhân dân cần được hướng dẫn một cách thích hợp. Đây là quyết định mang tính chất hết sức quan trọng, đánh dấu cho những bước đi đầu tiên của chương trình dân số Việt Nam. Sau này, các văn bản mang tính toàn diện hơn được ban hành kịp thời, giúp cho việc triển khai thực hiện công tác dân số đạt hiệu quả cao.
Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các ban, bộ ngành, đoàn thể, các cấp, các cơ quan truyền thông đại chúng, mỗi cộng đồng và từng người dân tăng cường phối hợp, chia sẻ, đồng hành và hưởng ứng tích cực, góp phần cùng với ngành y tế, dân số, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu về công tác dân số trong tình hình mới đã đề ra. Tiếp theo là các hoạt động vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, chiều nay Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ long trọng tổ chức buổi họp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1 tháng 1 2004, 1 tháng 1 2024, gắn với chào năm mới 2024 và mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn 2024. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu dự và phát biểu chào mừng.
Người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, sau 20 năm hình thành và phát triển, nhờ sự quan tâm định hướng của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình có hiệu quả của các bộ ngành và những nỗ lực không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thành phố Cần Thơ đã có sự phát triển nhanh chóng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.
Trong không khí ấm áp, nghĩa tình của buổi họp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Giang Hiếu chân thành cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, luôn theo dõi, đóng góp ý kiến trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, của cả hệ thống chính trị thành phố trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự mong muốn, hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự góp ý sâu sắc, chân thành của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố trong thời gian tới.
Trước thềm năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ và các đồng chí cán bộ hưu trí cùng toàn thể quý đại biểu và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục hiến kế có nhiều ý kiến hay, thiết thực góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng toàn diện, văn minh, hiện đại. Đây là dịp thể hiện lòng tri ân và ghi nhớ những công lao đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong 20 năm qua.
Thưa quý vị, chủ động bám sát thực tiễn, dự báo tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng là một trong những chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tại hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.
Năm 2023, tập thể Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã triển khai thực hiện hoàn thành 78 trên 78 nhiệm vụ và nhóm nhiệm vụ theo chương trình công tác năm. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thành ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 gắn với thực hiện chủ đề năm của Thành ủy về tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Giang Hiểu đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy trong năm 2023. Trong năm mới, Ban Tuyên giáo tiếp tục chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động tham mưu đề xuất hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, thông tin đối ngoại, quan tâm xây dựng củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, có bản lĩnh, trí tuệ, nhạy bén, sắc sảo, tinh nhuệ, làm việc một cách bài bản, phương pháp khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy cũng vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ dự và chỉ đạo hội nghị.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy thảo luận và thống nhất đánh giá ưu điểm năm 2023 là thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 16 trên 16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo nghị quyết nhiệm vụ Quận ủy đề ra.
Cùng với kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, từng cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy cũng đã kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ yêu cầu trong năm 2024, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ để từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp trao đổi công tác chuẩn bị kịch bản truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, chương trình nghệ thuật Hương sắc Tây Đô và bắn pháo hoa.
Chương trình sẽ diễn ra vào tối 31 tháng 12, 2023 tại sân vận động Cần Thơ với thời lượng hơn 210 phút. Các đại biểu đã thống nhất nội dung công tác phối hợp tổ chức với chương trình gồm phần diễu hành lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật, trong đó phần diễu hành có sự tham gia của công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên hội viên, các dân tộc tôn giáo thành phố Cần Thơ. Phần lễ kỷ niệm sẽ đánh giá thành tựu 20 năm phát triển của thành phố Cần Thơ.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Hương sắc Tây Đô có sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ được xây dựng như một bức tranh đầy màu sắc, sự hòa hợp của các dân tộc, sức sống của vùng đất chính rồng và khát vọng niềm tin vươn lên trên chặng đường mới. Tiếp sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa chào mừng, trình diễn thời trang và âm nhạc phục vụ người dân. Chương trình được trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, 15 năm từ khi thành lập đến nay, 23 tháng 12, 2008, 23 tháng 12, 2023, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Thới Lai luôn phấn đấu ra sức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần đưa huyện ngoại thành Cần Thơ phát triển vững mạnh, ghi nhận của phóng viên Koson.
Nếu như năm 2009 sản lượng lúa toàn huyện Thới Lai đạt 291.790 tấn, thì đến năm 2023 đạt trên 345.490 tấn. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đạt trên 4.787 tỷ đồng, tăng trên 4.340 tỷ đồng so với năm 2009. Thu nhập bình quân đầu người đạt 71.287.000 đồng một người một năm, tăng hơn 58 triệu đồng so với năm 2009. Tỷ lệ hộ nghèo từ 9,32% nay giảm xuống còn 0,5%. Cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường trạm và nước sạch được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, thông thoáng, quốc phòng an ninh luôn được giữ vững. Ông Trần Văn Nhờ, ấp Đông Thành, xã Tới Tân, phấn khởi nói.
Qua 15 năm cái huyện Thới Lai cái thành lập thì nói chung bà con mình rất là phấn khởi. Trước sự là hỗ trợ của nhà nước, điển hình như là làm lộ giao thông nông thôn, cầu đường, trạm xá, khang trang. Về mặt kinh tế, thì trước đây thì bà con mình chỉ sử dụng là lúa R50404. Sau này thành lập của huyện Thới Lai thì được sự hướng dẫn của cán bộ phía nông của huyện và các cái tổ chức thành viên của huyện thì hiện nay đã thành lập được cái cánh đồng mẫu. Mình sản xuất lúa chất lượng cao, đồng loạt cũng được tiêu sản phẩm. Hiện nay cuộc sống của bà con mình đã nâng lên rất là cao.
Chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ về xây dựng nông thôn mới luôn được đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thới Lai hết sức quan tâm đầu tư. Hiện tất cả 12 xã của huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2019, Thới Lai được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trên địa bàn huyện giờ đây có hàng chục hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp chuyên canh các loại cây ăn trái như sầu riêng, na thái, thanh nhãn và nhãn Ido đạt chuẩn Việt Gap, Global Gap. Có một số sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Ông Trương Văn Được, ấp Định Mỹ, xã Định Môn, vui vẻ nói.
Từ khi thành lập huyện Thới Lai năm 2011 là cái năm mà đã được ở trên cũng đọc xây dựng nông thôn mới. Cho nên người dân là đầu tiên được là nông thôn mới, rồi tới nông thôn mới cũng nâng cao, rồi tới nông thôn mới mẫu. Thì người dân được lợi ích cái thứ nhất, vấn đề đường, rồi trường, rồi trạm là đạt chuẩn quốc gia. Về cái chợ là rất là thông thoáng. Còn cái thứ hai nữa, từ khi phát triển cái huyện Thới Lai 15 năm đến nay, thấy bà con là chuyển đổi qua màu kiến trúc. Thí dụ hồi trước đây là đất hai lúa, nhưng sau này chuyển lên là trồng cái cây như nhãn hoặc là sầu riêng. Có cái hợp tác xã được OCOP thành ra đi xuất khẩu nước ngoài, cho nên là rất thuận lợi cho bà con, làm giàu là chính đáng. Cho nên đón mừng kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Thới Lai, người dân đã rất là phấn khởi.
Và vào tối hôm qua tại quảng trường trung tâm, Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập huyện gắn với các hoạt động mừng năm mới 2024. Tại đây, Thới Lai tổ chức tôn vinh khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của địa phương trong 15 năm qua và động viên mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay đóng góp xây dựng Thới Lai vững bước đi lên trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai cho biết thêm:
Tiếp tục thực hiện kết quả tốt về cái lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh trong thời gian tới, trước hết thực hiện theo cái tinh thần cái nghị quyết thành ủy của Ủy ban dân thành phố, của các sở ban ngành, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả hai cái khâu đột phá và năm cái nhóm giải pháp nhiệm vụ đã được đề ra trong cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thới Lai lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020-2025 để làm sao tạo một cái chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa cái thu nhập bình quân đầu người đạt từ 79 lên đến hơn 80 triệu đồng trên người trên năm. Cả hệ thống chính trị của huyện sẽ tiếp tục phải ra sức thực hiện là hoàn thành cái mục tiêu kế hoạch 5 năm. Trước hết tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, rồi khai thác có hiệu quả các cái nguồn lực để đầu tư về cái kết cấu hạ tầng để thúc đẩy kinh tế xã hội, nhất là cái việc triển khai có hiệu quả cái quy hoạch tích hợp được là chính phủ phê duyệt cho thành phố Cần Thơ, thì trong đó có huyện Thới Lai.
Tiếp theo chương trình thời sự là các tin tức đáng quan tâm khác. Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tham dự.
Năm 2023, bên cạnh thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lần đầu tiên triển khai thí điểm sàn giao dịch việc làm trực tuyến toàn quốc, qua đó hỗ trợ kịp thời cho người lao động tìm kiếm việc làm. Các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nghèo, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện đầy đủ kịp thời, vân vân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao kết quả đạt được của ngành lao động thương binh và xã hội trong năm qua, đồng thời chỉ đạo năm 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu trình Chính phủ ban hành chương trình hành động triển khai nghị quyết số 42 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới, tiếp tục nghiên cứu cơ chế huy động mọi nguồn lực, thực hiện chính sách xã hội linh hoạt, hiệu quả. Đặc biệt là cần sớm tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiêu chuẩn lao động, quan hệ lao động, việc làm, an sinh xã hội phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Năm qua, Hội Người tù kháng chiến thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt hai chức năng xuyên suốt của hội, chức năng chính trị và chức năng xã hội. Đó là đánh giá tổng kết năm 2023 của hội vào sáng nay.
Theo đó, công tác giao lưu, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được duy trì thường xuyên. Hội đã tổ chức 87 cuộc với hơn 36.000 lượt người dự. Chế độ bảo hiểm y tế trợ cấp ưu đãi hàng tháng của hội viên được đảm bảo. 100% hội viên nhận được quà Tết của Trung ương và thành phố. Phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội đảm bảo cho 22 gia đình hội viên vay vốn với số tiền trên 700 triệu đồng.
Năm 2024, hội tiếp tục học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác giao lưu truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho hội viên. Chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức lễ bàn giao 100 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đến dự.
Qua thời gian xây dựng đến nay, 100 căn nhà tình nghĩa đã hoàn thành đi vào sử dụng. Mỗi căn được xây dựng có diện tích từ 40 đến 70 mét vuông, kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do các gia đình đóng góp. Đây là công trình thiết thực ý nghĩa chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Trong năm 2023, lãnh đạo thành phố đã vận động nguồn lực xây dựng 170 căn nhà tình nghĩa với số tiền hơn 11 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc mừng các gia đình nhận nhà tình nghĩa, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu lao động sản xuất, học tập, đóng góp xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển. Sáng nay, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố tổ chức buổi diễn tập đáp ứng y tế trong tình huống khủng bố sinh học năm 2023. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đến dự và chỉ đạo buổi diễn tập. Buổi diễn tập còn có sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đại diện Bộ Ban ngành Trung ương và các sở ban ngành của thành phố Cần Thơ.
Diễn tập được xây dựng tình huống khủng bố sinh học diễn ra với phần vận hành cơ chế gồm sơ lược tình hình khủng bố trong nước dẫn vào tình huống giả định khủng bố sinh học tại công ty X thuộc khu công nghiệp Y trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các phương án đã được Trung ương và địa phương triển khai, bệnh viện tiếp nhận và xử lý thông tin từ CDC cung cấp và kích hoạt phương án đáp ứng y tế khi có tình huống khủng bố bằng chất độc sinh học xảy ra. Ở phần diễn tập thực binh có các tình huống như bệnh nhân ngộ độc sẽ được đưa đến trước cổng khoa cấp cứu để nhân viên y tế tiến hành tiếp nhận và phân loại bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân được đưa vào khu điều trị bên trong để tiếp tục điều trị. Ngoài ra, ở phần thực binh, các phòng khoa chức năng còn phối hợp tiến hành xử lý chất thải y tế.
Kết thúc diễn tập, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, diễn tập là một bước quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, điều hành của lãnh đạo đơn vị, khả năng phối hợp của cơ quan đơn vị trong xử lý các tình huống. Ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, vừa tiến hành giám sát Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong công tác giữ gìn cảnh quan môi trường và quản lý chất thải rắn, nước thải sản xuất và sinh hoạt. Tiếp đoàn có ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.
Năm 2023, khối lượng rác thải sinh hoạt của thành phố trên 248.500 tấn. Rác được thu gom vận chuyển đến nhà máy rác tại huyện Thới Lai và Cờ Đỏ để xử lý. đối với rác thải rắn công nghiệp thông thường tương đương 480 đến 520 tấn mỗi ngày và được ký hợp đồng ở các đơn vị có quy mô nhỏ chuyển về tỉnh thành xung quanh để xử lý. Hiện nay, tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị phát sinh trên địa bàn thành phố ước khoảng 122.400 mét khối một ngày đêm. Riêng nước thải sinh hoạt trên địa bàn quận Ninh Kiều được thu gom tại 8 phường và đưa về nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ xử lý. Nước thải tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trong khu công nghiệp Trà Nóc và Thốt Nốt thì được thu gom xử lý tại nhà máy xử lý nước thải tại khu công nghiệp.
Ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm các giải pháp xử lý rác tại bãi rác Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, đầu tư các điểm tập kết và các trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt tại quận Ninh Kiều, tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước ở các kênh rạch, vân vân. Sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan cùng dự.
Năm 2023, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thành công hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên di động thành phố, ban hành quy chế và thành lập hội đồng xét chọn và tôn vinh tri thức nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ. Phối hợp tổ chức sự kiện hội thi triển lãm Hoa Lan mở rộng thành phố Cần Thơ lần thứ 8, tập hợp vận động tri thức nghiên cứu và góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi, tổ chức nhiều hội thảo phản biện mang tính chất cấp vùng.
Năm 2024, Liên hiệp tập trung đề xuất và thực hiện các đề tài dự án hội thảo về tư vấn phản biện và giám định xã hội, tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Dịp này, tập thể Liên hiệp vinh dự nhận cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Chính phủ khen tặng. Chiều nay, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt thăm hỏi và tặng quà cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2023.
Đại diện Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố đã ân cần thăm hỏi động viên và trao tặng số tiền 3.300.000 đồng cho chị Võ Thị Mỹ Phương, công đoàn viên bảo tàng thành phố Cần Thơ bị tai nạn giao thông dẫn đến tổn thương phổi. Trao tặng 2.300.000 đồng cho anh Nguyễn Thành Trực, công đoàn viên trung tâm văn hóa thành phố Cần Thơ bị bệnh bạch cầu.
Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Cần Thơ bà Nguyễn Thị Diệu Hiền động viên các công đoàn viên tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất, góp phần vào thành tích chung của đơn vị mình công tác. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết năm 2023, Đảng ủy xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện, đạt một số kết quả tích cực. Trong đó khai thác tiềm năng thế mạnh về phát triển kinh tế xã hội của địa phương để tập trung mọi nguồn lực, và được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu hướng tới xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới thông minh trong thời gian tới.
Trước đây, khi nhắc đến xã Thạnh Lợi, nhiều người nghĩ đến xã nghèo thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên hiện nay, nơi đây đã thay da đổi thịt trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thành phố Cần Thơ. Một trong những đổi mới mạnh mẽ của Thạnh Lợi là mạnh dạn chuyển đổi số ứng dụng công nghệ 4.0 như cày xới bằng tia laser, phun thuốc và bón phân bằng máy bay không người lái, từ đó góp phần giảm thiểu chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hợp tác xã Khiết Tâm là đơn vị đi đầu trong bước chuyển đổi này. Ông Nguyễn Ngọc Huấn, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Sau khi mà họ vào hợp tác xã thì người ta làm nó có đầu ra, giá thành ổn định thì bây giờ là đa phần hợp tác xã là 100% là đã thoát nghèo và đã một ngày một khá lên.
Để hoàn thành mục tiêu nghị quyết đề ra, cấp ủy chính quyền đoàn thể luôn gắn bó mật thiết với người dân, luôn tìm cách hỗ trợ giúp đỡ để bà con có cuộc sống tốt hơn. Chị Phạm Thị Thanh Hương, người dân ấp E2 và bà Lương Thị Thúy ấp C2 cùng bày tỏ.
Cũng có vay bên chương trình thoát nghèo đó, cũng được 30 triệu. Mà cũng nhờ đó cũng làm lên này, chăn nuôi heo rồi nuôi cá. Cải thiện đời sống thấy khấm khá hơn.
Có hợp tác xã chăn nuôi ấy thì cũng nói chung là cũng đầu tư vốn cho mình, hỗ trợ vốn cho mình để mình chăn nuôi.
Bà con tích cực tham gia đóng góp xây dựng hạ tầng giao thông, từ đó diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt. 100% tuyến đường huyện, đường xã, đường trục ấp, đường trục chính nội đồng được bê tông vừa quá đạt chuẩn theo quy định. Số hộ sử dụng điện thường xuyên đạt tỷ lệ 100%. kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn phát triển đồng bộ, cuộc sống ngày càng khởi sắc, bà con nhân dân càng tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. Hiện địa phương đang tiếp tục nâng chất ngày càng hoàn thiện hơn, thực chất hơn các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu, mang lại sự tiến bộ tốt hơn cho đời sống của nhân dân.
Quý thính giả thân mến, về Thạnh Lợi hôm nay, chúng ta sẽ cảm nhận được sức sống mới, sự chuyển mình mạnh mẽ, những cánh đồng xanh ngát trải dài, những con đường bê tông rộng rãi bằng phẳng, những ngôi nhà cao tầng sang sát đã minh chứng cho sự phát triển không ngừng ở nơi đây. Với sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin rằng Thạnh Lợi sẽ ngày càng đổi mới về diện mạo, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới thông minh đầu tiên ở thành phố Cần Thơ. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại là thông tin thế giới. Tại cuộc họp ở Saint Petersburg của Nga hôm qua, các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu đã thông qua tuyên bố về việc tăng cường phát triển liên minh. Các nhà lãnh đạo của những nước thành viên đã thảo luận triển vọng hợp tác trong tương lai và thông qua tuyên bố về thúc đẩy phát triển kinh tế trong khuôn khổ liên minh đến năm 2030 và giai đoạn đến năm 2045.
Trước đó, cùng ngày, Liên minh Kinh tế Á-Âu và đại diện của chính phủ Iran đã ký kết thỏa thuận thương mại tự do toàn diện, thay thế thỏa thuận tạm thời có hiệu lực từ năm 2019. Liên minh Kinh tế Á-Âu bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga. Kể từ khi thành lập năm 2015, thương mại giữa các thành viên đã tăng gần gấp đôi với tổng sản phẩm quốc nội của khối, tăng từ 1.600 tỷ đô la lên 2.500 tỷ đô la.
Theo chính quyền Trung Quốc, công cuộc lắp đặt nhà tạm cho người dân tỉnh Thanh Hải sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay. Việc này nhằm tạo điều kiện cho người dân có nơi trú ẩn an toàn sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 19 tháng 12 vừa qua.
Chỉ trong ngày 24 tháng 12, hơn 1.000 ngôi nhà tạm từ container đã được xây dựng ở các quận bị ảnh hưởng nặng nề tại thành phố Hải Đông của tỉnh Thanh Hải. Mỗi căn nhà được trang bị đầy đủ tiện ích như giường, đồ dùng vệ sinh cũng như lò sưởi than, giúp người dân giữ ấm trong thời tiết lạnh giá. Tổng cộng 2.283 căn nhà tạm được dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay tại tỉnh Thanh Hải.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mới đưa ra cảnh báo 66% lãnh thổ và 71% dân số của nước này có nguy cơ đối mặt với rủi ro từ động đất.
Theo Tổng thống Erdogan, về mặt địa lý, Thổ Nhĩ Kỳ luôn đối mặt với nguy cơ động đất. Vì vậy, quốc gia này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sẵn sàng chuẩn bị ứng phó. Ông nhấn mạnh các cơ quan hữu quan người dân không được lơ là trước rủi ro trên. Trong thời gian tới, nhiệm vụ chính của Thổ Nhĩ Kỳ là tập trung vào các dự án chuyển đổi đô thị, đặc biệt tại Istanbul, nhằm nâng cao năng lực chống chọi với động đất.
Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên hứng chịu động đất do nằm ở vị trí giao nhau của các mảng kiến tạo địa tầng với nhiều đới đứt gãy đang hoạt động. Tháng 2 vừa qua, trận động đất với độ lớn 7,8 ở miền nam của Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi sinh mạng của hơn 50.000 người ở nước này và gần 6.000 người ở nước láng giềng Syria. Thưa quý vị, mưa lớn trong 2 ngày qua tại miền nam Thái Lan đã gây lũ lụt làm ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người.
Cụ thể, hai tỉnh Gia Lai và Narathiwat chịu ảnh hưởng nặng nhất với hàng chục xã huyện ngập trong nước lũ, nhiều trường buộc phải cho học sinh nghỉ học. Công ty đường sắt quốc gia Thái Lan cho biết, mưa lớn cũng gây sụt lún đường ray làm gián đoạn hoạt động của tuyến đường sắt về phía nam tới biên giới Malaysia. Nhà chức trách đã cảnh báo người dân cần sẵn sàng sơ tán nếu như tình hình lũ lụt trở nên tồi tệ hơn.
Thời tiết cực đoan cũng đã khiến cho nhiều địa phương đối phó vất vả, nhưng nhiều nơi cũng tận dụng cơ hội để phát triển ngành du lịch mùa băng tuyết. Trung Quốc vừa đón đợt giá lạnh kéo dài kỷ lục tại nhiều tỉnh thành. Nhiều tỉnh thành phía Nam chưa từng ở nhiệt độ có thể đóng băng, thì đợt này cũng chứng kiến tuyết rơi, khiến cho nhiều hoạt động sản xuất sinh hoạt bị đảo lộn.
Tại thành phố Bắc Kinh, theo trạm quan trắc ghi nhận, từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12, có hơn 300 giờ có nhiệt độ dưới mức đóng băng, có đến 9 ngày liên tiếp nhiệt độ âm hơn 10 độ C. Trong tháng này, Bắc Kinh ghi nhận kỷ lục về số giờ có nhiệt độ dưới 0 độ C kéo dài nhất kể từ năm 1951. Thành phố Thượng Hải nhiều ngày chìm trong giá lạnh, có ngày âm từ 4 đến âm 6 độ, điều khá hiếm gặp ở thành phố 25 triệu dân chết về phía Nam vốn ấm áp.
Nguyên nhân khiến cho nhiệt độ thành phố Bắc Kinh cùng hầu hết diện tích lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn chìm trong giá rét sâu là do không khí lạnh di chuyển từ Bắc Cực xuống, với một số địa phương có nhiệt độ ở mức âm đến 40 độ C.
Lạnh giá khiến nhu cầu sưởi tại một số thành phố tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc tăng mạnh. Nhiều nhà cung cấp nhiệt điện tại thành phố Tiêu Tác đang đối mặt với áp lực nguồn cung, khiến một số hệ thống bị hỏng vì quá tải. Nhiều thành phố tỉnh Hà Nam phải đình chỉ cung cấp sưởi cho doanh nghiệp để ưu tiên cung cấp cho bệnh viện, nhà dưỡng lão và dân sinh. Hiện nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành Trung Quốc đã tăng hơn 10 độ C nên nhiều khu vực phía Bắc đã bớt giá rét. Thượng Hải ghi nhận tháng 12 lạnh nhất trong 40 năm qua. Bắc Kinh vào tháng 12 cũng ghi nhận kỷ lục lạnh kéo dài hơn 70 năm.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.